Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 12 tháng 9 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 9, Chúa Nhật thứ 24 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ danh Thánh Đức Maria. Giáo huấn số 42. Gia đình trong mầu nhiệm hội thánh. Giữa các trách nhiệm căn bản của gia đình Kitô hữu, có một trách nhiệm có thể nói là có tính cách hội thánh, vì trách nhiệm này đặt gia đình vào chỗ phục vụ cho việc xây dựng nước Thiên Chúa trong lịch sử bằng cách dự phần vào cuộc sống và sứ mạng của hội thánh. Để hiểu rõ việc tham dự ấy hệ tại ở đâu, bao gồm những gì và có đặc điểm nào, ta cần tìm hiểu những liên hệ rất nhiều và sâu xa nối kết hội thánh với gia đình Kitô hữu và làm cho gia đình này trở thành một hội thánh thu nhỏ. Đến nỗi, theo cách của nó, gia đình là một hình ảnh sống động và là một biểu hiệu lịch sử của chính mầu nhiệm hội thánh. Trước hết, chính mẹ hội thánh sinh ra, giáo dục, xây dựng gia đình Kitô hữu bằng cách thực hiện cho nó sứ mạng mà hội thánh đã nhận được từ nơi Chúa mình. Khi loan báo lời Chúa, hội thánh mặc khải cho gia đình Kitô hữu chân tính đích thực của nó, nói khác đi, cho biết là gì và phải trở nên thế nào theo ý định của Thiên Chúa. Khi cử hành bí tích, hội thánh làm phong phú và củng cố gia đình Kitô với ơn của Đức Kitô để thánh hóa nó mà tôn vinh Cha. Khi canh tân lại lời công bố điều răn mới về đức ái, hội thánh linh hoạt và hướng dẫn gia đình Kitô hữu vào việc phục vụ tình yêu để giúp nó bắt chước và sống lại chính tình yêu hiến mình và hy sinh mà Chúa Giêsu đã dành cho toàn thể nhân loại. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong Tông huấn gia đình số 49. 13. Thứ hai, Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 14. Thứ ba, Suy tôn Thánh Giá, lễ kính. 15. Thứ tư, Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ. 16. Thứ năm, Thánh Cornelio, Giáo Hoàng, và Thánh Cipriano, Giám mục, Tử Đạo, lễ nhớ. 17. Thứ sáu, Thánh Roberto Bellarmino, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 18. Thứ bảy. 19. Tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 24 thường niên năm C.
Trên trời sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi hối cải. Con tu từng cùng Chúa điều gian ăn của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Trên trời sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, vì mọi người tội lỗi hối cải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng quy tụ nhau đây để cử hành mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Mầu nhiệm này được đặt trên nền tảng căn bản đó là tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa cũng được trình bày trong sứ điệp của các bài đọc chúng ta nghe hôm nay. Chúng ta cùng bước vào thánh lễ với niềm xác tín và tình thương của Thiên Chúa, và cũng với niềm xác tín đó, chúng ta xin Chúa thương thanh tẩy tha thứ những lỗi lầm thiếu sót để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên đầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môi-sen rằng: Ngươi hãy đi xuống, dân mà ngươi dẫn ra khỏi Ai Cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối ta đã chỉ dạy cho chúng. Chúng đã đúc tượng bò con và sắp mình thờ lạy nó. Chúng đã dâng lên nó của hiến tế và nói rằng: Hỡi Israel, này là Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Chúa phán cùng Môi-sen: Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để ta làm, ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ hủy diệt chúng, rồi ta sẽ làm cho ngươi trở nên một tổ phụ một dân tộc vĩ đại. Môi-sen van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel, tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi. Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà người đe dọa phạt dân người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hầu Chúa, xóa tội tôi theo lương cả đức từ bi, xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy tôi sạch lưng tội ác.
Tôi sẽ trôi dậy và đi về cùng cha tôi.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong sạch, và căn tâm tinh thần cương nghi trong người tôi. Xin đừng loại tôi khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi thánh thần Chúa ra khỏi tôi.
Tôi sẽ trôi dậy và đi về cùng cha tôi.
Lạy Chúa, xin mở môi tôi, miệng tôi sẽ loan truyền lời ca khen. Của lễ tôi dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát. Lạy Chúa, xin đừng chê tâm lòng tan nát khiêm cung.
Tôi sẽ trôi dậy và đi về cùng cha tôi.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêu. Cha cảm tạ đứng đã ban sức mạnh cho cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, vì người đã kể cha là người trung tín khi đặt cha thi hành chức vụ. Dù trước kia cha là kẻ nói phàm thường, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót, vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô. Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi. Trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng ơn thương xót là Đức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào người hầu được sống đời đời. Danh dự và vinh quang Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô hình là vua muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy những người thu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: ai trong các ông có 100 con chiên, và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa, mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Người lại phán rằng, người kia có hai con trai, đứa em đến thưa cha rằng, thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ, biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương, ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời, cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo con, hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con, nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe lại bài tin mừng về ba dụ ngôn. Dụ ngôn con chiên lạc, dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất và dụ ngôn người con hoang đàng, hay còn gọi là dụ ngôn người cha nhân hậu. Tôi dùng từ nghe lại bởi vì chúng ta nghe nó rất quen, rất quen thuộc với chúng ta. Có lẽ vì quen thuộc với nội dung của các dụ ngôn này, nên khi nghe đọc lên là chúng ta thường chú ý ngay đến ý nghĩa của các dụ ngôn, mà không quan tâm lắm đến bối cảnh cũng như lý do nào mà Chúa Giêsu lại trình bày dụ ngôn này. Thực ra ngay từ đầu của đoạn tin mừng, Thánh sử Luca đã cho chúng ta biết là đã xảy ra một sự xung đột về quan điểm giữa một bên là nhóm những người biệt phái và luật sĩ, và bên kia là Chúa Giêsu. Nguyên nhân của sự xung đột đó phát xuất từ mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và những người thu thuế, những người tội lỗi. Những người biệt phái và luật sĩ thấy những người thu thuế và tội lỗi đến với Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng. Họ cảm thấy phiền lòng và bắt đầu bàn tán xôn xao về mối tương quan mà họ cho là bất thường này. Theo họ, Chúa Giêsu được dân chúng xem như một bậc thầy, bậc đáng kính, với những giáo huấn đầy uy quyền và những phép lạ khiến mọi người phải thán phục. Vậy mà chẳng hiểu sao Chúa lại chơi với mấy tay thu thuế và tội lỗi. Họ là những người đã bán rẻ lương tâm, tiếp tay cho đế quốc Roma để áp bức bóc lột dân Do Thái. Điều đó chẳng lẽ Chúa không biết hay sao mà lại bắt tay với họ như một cách cộng tác, thỏa hiệp với sự dữ để đàn áp đồng bào mình. Hơn nữa, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Chúa chơi với họ thì ít nhiều cũng sẽ bị lây nhiễm các thói hư tật xấu của họ. Hay là Chúa cũng vì nhắm đến lợi lộc bản thân mà muốn tìm một chỗ trong ngành thuế quan của Roma chăng? Chúng ta thấy lập luận của nhóm biệt phái vào luật sĩ nghe rất là hay và rất hợp lý. Thế nhưng nó lại ngầm chứa một chủ trương bất bao dung, loại trừ người khác. Và điều vô lý của họ là họ lại muốn áp đặt suy nghĩ của họ cho Chúa, Đấng đã từng phán rằng, như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta cũng vượt xa tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu. Chính vì thế, để trả lời cho những thắc mắc bàn tán của những người biệt phái và luật sĩ, Chúa Giê-xu đã đưa ra ba dụ ngôn để nói lên quan điểm của Ngài. Trước hết, Chúa Giê-xu nhìn những người tội lỗi với thái độ bao dung, họ đáng thương hơn là đáng trách. Chúa không đồng tình với tội lỗi của họ, nhưng Chúa ví họ như những con chiên lạc, như đồng bạc bị đánh mất, hay như người con hoang đàng cần phải tìm về, cần phải quan tâm đặc biệt hơn. Chúa không đồng hóa tội lỗi với tội nhân. Chúa loại trừ tội ác, chứ không loại bỏ tội nhân. Đối với Chúa, loại bỏ hay hủy diệt là mất mát, là thiệt hại. Và đây cũng chính là kinh nghiệm của Mô-xê mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Xuất Hành. Câu chuyện về việc dân Do Thái, ngay sau khi được Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, đã quên ngay luận truyền của Chúa mà đúc một con bò vàng và thờ lại nó. Cứ theo lý lẽ bình thường, thì dân Do Thái đáng bị trừng phạt, bị hủy diệt và xóa sổ. Thế nhưng Mô-xê đã nêu lên một lý do khiến Chúa phải rút lại án phạt đó. Ông thưa với Chúa rằng, tại sao Chúa lại muốn tiêu diệt dân? Đây chẳng phải là dân mà Chúa đã dùng cánh tay uy quyền mà giải thoát ra khỏi Ai Cập sao? Nếu Chúa tiêu diệt dân, thì Chúa chỉ mất, chứ không được gì. Quả là một lý do thật thuyết phục. Chúa Giê-xu lập lại ý tưởng này trong các dụ ngôn của Ngài, vì chính Ngài cũng là Mô-xê mới, là đấng cứu độ mới đang tìm kiếm những người tội lỗi, những con chiên lạc, để dẫn đưa họ tiến về miền đất vĩnh cửu. Quan điểm thứ hai của Chúa Giê-xu lại nhắm vào những người biệt phái và luật sĩ. Có lẽ đây là điểm khá tế nhị, nên Chúa Giê-xu chỉ đề cập đến sau cùng của bài tin mừng. Ngài dùng hình ảnh của người con cả để ám chỉ thái độ bất bao dung, loại trừ của nhóm biệt phái và luật sĩ. Mặc dù Chúa không nêu rõ danh tánh của họ, nhưng Chúa muốn nhắc nhở họ. Họ cần xét lại suy nghĩ và cuộc sống của họ. Họ tự cho mình là công chính đạo đức, giống như người con cả, luôn hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh cha. Nhưng họ lại khước từ, không vào chia sẻ niềm vui của cha, chỉ vì họ muốn loại trừ người anh em, người mà cha đã phải vất vả và ngóng trông tìm kiếm. Như vậy, không chỉ những người thu thuế mới cần hoán cải, mà cả những người tự cho mình là công chính, là sự thật, là công lý cũng phải sám hối. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong năm thánh của Giáo hội Việt Nam, trong đó một điểm nhấn quan trọng mà Giáo hội mời gọi con cái mình thực hiện là sám hối. Và ở đâu đó trên Internet, chúng ta cũng đọc được rất nhiều lời kêu gọi hoán cải cho mọi thành phần dân Chúa, giáo sĩ cũng như giáo dân. Thế nhưng, theo tinh thần của lời Chúa hôm nay, chúng ta phải sám hối thế nào? Trước hết, sám hối là xác tín vào tình thương tha thứ của Chúa. Người con thứ chỉ dám trở về nhà sau khi đã ngồi suy tính và tin chắc rằng cha mình sẽ tha thứ, cho dù mình chẳng đáng được tha. Mỗi người cũng hãy đặt trọn niềm tin với lòng thương xót của Chúa và hoán cải trở về với Ngài. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta đã hoán cải rất nhiều lần. Thế nhưng bao nhiêu lần hoán cải thì cũng bấy nhiêu lần chúng ta lại bỏ nhà ra đi. Đó là chúng ta chưa thực sự cảm nghiệm tình thương tha thứ của Thiên Chúa, hoặc chúng ta đã lạm dụng tình thương xót của Chúa để tiếp tục đi hoang. Sám hối cũng là nhìn, là thái độ nhìn vào chính bản thân mình để quay về, để biến đổi, chứ không soi mói hoặc so sánh mình với tha nhân, để rồi tự mãn, an tâm vì mình còn đạo đức công chính hơn rất nhiều người. Đó chính là thái độ của những người luật sĩ và biệt phái ngày xưa. Thái độ này cũng dẫn đến ý hướng loại trừ anh em và đồng thời khước từ tiệc vui của Thiên Chúa. Sám hối còn là sống tinh thần làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây chính là kinh nghiệm quý báu của Thánh Phaolô mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai. Thánh nhân kể lại về quá khứ thương đau của mình, giống như những người biệt phái và luật sĩ. Ngài cũng từng nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, loại trừ anh em mình. Nhưng do lòng thương xót của Thiên Chúa, Thánh nhân đã hoán cải trở về, và đặc biệt dùng cả cuộc đời của mình để loan báo và làm chứng cho tình thương tha thứ đó. Ngài coi mình là kẻ đầu tiên được hưởng lòng thương xót và muốn trở thành khuôn mẫu cho mọi người noi gương mà tín thác vào tình thương Chúa để được sống muôn đời. Thật là một cách thức hoán cải tuyệt vời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cho mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam biết sống hoán cải theo đúng tinh thần của tin mừng hôm nay, bằng việc đặt trọn niềm tin vào tình thương tha thứ của Chúa, đồng thời cũng biết bao dung, quảng đại chấp nhận người khác, không lên án, không loại trừ nhau, để tất cả đều sống chan hòa tình yêu thương và ra sức loan truyền, làm chứng cho lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa. Có như thế, năm thánh cho giáo hội Việt Nam sẽ thực sự trở thành một năm hồng phúc. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đứng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi các Đức Chúa thánh thần, người đã nhập thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người siêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời qua Phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà khoan dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, người sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của người tội lỗi thật lòng ăn năn thống hối. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng khẩn khoản nài xin.
Hội Thánh là dấu chỉ tình thương của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ đầy tràn tình yêu của Người vào tâm hồn mọi thành phần dân Chúa, để ai nấy đều trở nên sứ giả đem tình thương của Chúa đến cho hết thảy mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiện nay, có biết bao thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi đời vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong số đó, nổi bật nhất là do thiếu tình thương và sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, hoặc cha mẹ bất hòa hay ly dị. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình luôn là tổ ấm tình thương, là nơi nương tựa cho mọi thành viên của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương dạy chúng con phải tha thứ cho nhau không chỉ 7 lần, mà đến 70 lần 7. Xin ban ơn giúp sức để chúng con có thể sống trọn vẹn lời Chúa dạy. Chúa hằng sống và hiển thị muôn đời.
Amen.
Yeah.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và nguyện nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh. Giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thần là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa can đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiếp chân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa
nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đây, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đẹp trong Chúa ô xưa, bao ngày tháng qua Chúa vẫn chở che dìu dắt con. Dù trong đêm tối con vượt qua thung lũng sâu, Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hài hà. Đời bao sóng gió con bước tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở. Nương tựa vào Chúa mỗi phút giây, Chúa hằng chở che tháng ngày còn đâu sợ hãi chi. Mặc cho mưa gió hay hiểm nguy con bước đi, Chúa vẫn dịu dàng dìu con tới quê bình. Yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hài hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ cười hơn muôn ngàn hoa. Đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hãy bén rễ sâu nơi Chúa Kitô, can đảm đi ngược dòng đời, sẵn sàng xả thân cho sự thiện, công lý và sự thật. Đó là lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi mọi người, đặc biệt là giới trẻ khắp nơi trên thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin chung với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 5 tháng 9.
Cari fratelli e sorelle, chiedo innanzitutto scusa per il ritardo, sono in questo momento rientrato da Carpineto Romano.
Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã xin lỗi mọi người vì buổi đọc kinh bắt đầu trễ hơn bình thường mười mấy phút. Lý do vì Ngài vừa mới viếng thăm một vụ Carpineto Romano về, nhân kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày ngắn gọn sứ điệp Ngài đã gửi cho giới trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, vào mùa hè năm tới 2011. Nhắc lại đề tài của sứ điệp là bén rễ sâu và xây dựng trên Chúa Kitô, vững vàng trong đức tin. Đây là lời trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse, chương 2, câu 7. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ can đảm đi ngược dòng đời. Ngài nói:
È decisamente una proposta controcorrente. Chi infatti oggi propone ai giovani di essere radicati.
Đây chắc chắn là một đề nghị đi ngược dòng đời. Thật thế, ngày nay, có ai đề nghị với người trẻ sống bén rễ sâu và vững vàng đâu? Trái lại, người ta đề cao sự không chắc chắn, tính di động, sự hay thay đổi. tất cả đều là những khía cạnh phản ánh một nền văn hóa do dự đối với các giá trị nền tảng, đối với các nguyên tắc giúp định hướng và điều hòa cuộc sống. Thật vậy, chính tôi, do kinh nghiệm tiếp xúc với giới trẻ, tôi biết rằng mỗi thế hệ, hay còn hơn thế nữa, từng người riêng rẽ được mời gọi tái khám phá ra ý nghĩa cuộc đời. Vì thế, tôi đã muốn tái đề nghị sứ điệp theo kiểu kinh thánh, gợi lên hai hình ảnh, cái cây và căn nhà. Thật thế, người trẻ giống như một cái cây đang lớn. Để phát triển nó, cần có rễ sâu, để trong trường hợp có gió bão, rễ giữ cây bám chặt vào đất. Cũng thế, hình ảnh cái nhà đang xây nhắc nhở cho biết phải có nền móng vững vàng để nhà được chắc chắn an ninh. Và Đức Thánh Cha chỉ cho người trẻ thấy nền tảng tuyệt diệu của cuộc đời như sau.
La piena maturità della persona, la sua stabilità interiore hanno il fondamento nella relazione con Dio.
Sự trưởng thành tràn đầy của con người, sự vững vàng nội tâm của nó, có nền tảng trong tương quan với Thiên Chúa, một tương quan đi qua cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, một tương quan có sự tin tưởng sâu đậm của tình bạn đích thực với Chúa Giêsu, có khả năng trao ban cho người trẻ điều họ cần nhất để đương đầu một cách tốt đẹp với cuộc sống. Đó là sự thanh thản và ánh sáng nội tâm, thái độ suy tư tích cực, tâm hồn rộng mở cho tha nhân, sẵn sàng xả thân cho sự thiện, cho công lý và sự thật. Còn một khía cạnh rất quan trọng khác nữa, đó là để trở thành một tín hữu, người trẻ được nâng đỡ bởi đức tin của giáo hội. Không ai là một ốc đảo cả. Tín hữu Kitô lại càng không phải là một ốc đảo hơn nữa. Họ khám phá ra trong giáo hội vẻ đẹp của đức tin được chia sẻ và được cùng làm chứng với các người khác trong tình huynh đệ và trong việc phục vụ của tình bác ái. Sứ điệp này đã được ký ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung. Xin cho ánh sáng nhan thánh Chúa Kitô có thể rạng ngời trong con tim của từng bạn trẻ, và ước chi Đức Trinh Nữ Maria che chở, đồng hành với các cộng đoàn và nhóm bạn trẻ trên con đường hướng về cuộc gặp gỡ tại Madrid vào năm 2011. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện và ban phép lành cho họ. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in
nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Sì, diciamo con il Signore Cristo.
Oremus, gratiam tuum fesimus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi Fili tu incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sanctus.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu e Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu e Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Lux da tempora nocia Deis.
Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau. Trong tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc tới năm học sắp bắt đầu. Ngài mời gọi các sinh viên học sinh và giáo sư, kêu xin Chúa Thánh Thần là thầy dạy của trí thông minh và sự hiểu biết đích thực mỗi ngày, để Ngài mở tâm trí họ cho sự hiểu biết Thiên Chúa, làm cho họ bén rễ sâu trong Chúa Giêsu Kitô và giữ gìn họ vững mạnh trong đức tin. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha cầu xin giáo huấn xã hội của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tiếp tục gợi hứng cho các nỗ lực trung thành xây dựng một xã hội ăn rễ sâu nơi các giáo huấn của Chúa Kitô. Bằng tiếng Đức, Ngài nói, với thông điệp Rerum Novarum, tân sự, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã đặt nền tảng cho giáo huấn xã hội của Hội Thánh trong thời đại tân tiến. Bổn phận của giáo hội và tất cả mọi người là trung thành với sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô và cộng tác để xây dựng một trật tự xã hội công bằng. Trong tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cầu mong có nhiều bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thủ đô Tây Ban Nha để tiếp nhận vào trong tim Chúa Kitô đứng đang mời gọi họ tin tưởng nơi Ngài và yêu thương giáo hội nhiều hơn. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha phó thác việc chuẩn bị biến cố này cho lời bầu cử của Mẹ Thiên Chúa và xin cho tất cả mọi người lớn lên trong đức tin và đức mến. Như đã nói trên đây, vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã đi trực thăng từ Castel Gandolfo đến Cabineto Romano, cách Roma 80 cây số, là quê sinh của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, để cử hành thánh lễ cho tín hữu và tưởng niệm vị giáo hoàng đã khai mào giáo huấn xã hội của Hội Thánh, Đức Leo thứ 13. Đức Leo thứ 13, với tên đời là Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, sinh tại Cabineto Romano ngày 2 tháng 3 năm 1810. Người đã từng là sứ thần tòa thánh tại Bỉ, làm tổng giám mục Perugia, và trở thành hồng y năm 1854, rồi được bầu làm giáo hoàng thứ 256 vào ngày 20 tháng 2 năm 1878, lấy tên là Leo thứ 13. Đức Leo thứ 13 đã hướng dẫn giáo hội trong 25 năm, cho tới khi Ngài qua đời vào ngày 20 tháng 7 năm 1903, hưởng thọ 93 tuổi. Trong số nhiều giáo huấn của người, có thông điệp tân sự Rerum Novarum công bố năm 1891, khai mào cho giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Tuy sống trong một giai đoạn khó khăn nhất của giáo hội, trong đó có phong trào bài giáo sĩ, chỉ trích Đức Thánh Cha và giáo hội, loại bỏ tên các thánh khỏi lịch, các thành thị và các đường phố. Nhưng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đức Leo thứ 13 đã giúp giáo hội trung thành với truyền thống, giữ vững các nguyên tắc, có khả năng rộng mở, tham gia vào việc xây dựng xã hội, đương đầu với các vấn đề mới cũng như các thách đố lớn, và tin tưởng bước vào thế kỷ thứ 20. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.